mới lên được sơn son thất vàng nữa chứ, không có phải như vậy. Đó, nó cũng như là một cái tướng trong nhiều tướng vậy thôi. Trước ngực Phật có cái tướng này gọi là Cát Tường Hải Vân. À, có thì giờ tôi sẽ giảng cái chữ Cát Tường Hải Vân cho quý vị. Là thì giờ hết rồi. Tiêu biểu đức tánh vô lậu. Cái chữ đó là tiêu biểu cái đức tánh vô lậu, tức là không còn phiền não nữa, không còn sanh tử luân hồi nữa. Về sau bà Võ Hậu, cũng là bà không, thấy không? Về sau bà Võ Hậu mới quyền chế cái chữ này nè, đọc đó là chữ vạn vậy. Sau đó từ cái bà Võ đầu đó về sau đó, tức là Lương Võ Đế về sau mới đọc cái chữ này thành chữ vạn. Chứ hồi trước nó tự nhiên cái chữ nó kêu là Ussavati, thì người ta nói là một cái tướng trong 32 tướng. Thành ra cái này hiểu cho biết ở trước ngực Đức Thế Tôn từ chữ vạn trước ngực, còn cái mấy câu nó được tốt quá. Phóng ra hào quang quý báu cách trăm nghìn sắc, sáng khắp thế giới chư Phật mười phương, số như vi trần hằng hà sa số. Hào quang soi khắp trên đỉnh các Đức Như Lai, rồi xoay về soi đến A Nan và cả đại chúng. Rồi bảo tôn giả A Nan rằng: ý muốn nói cái gì? Soi sáng tất cả, đem cái điểm sáng nó soi lại cho ngài A Nan, tức là cái chân tâm có khắp tất cả, nhưng mà cái chân tâm đó nó cũng nằm trong ngài A Nan, chứ không có ngoài đâu, cứ tiếp nhận cái điểm sáng của chân tâm đi. Ý nói vậy đó. Tôi nay vì các ông dựng cờ pháp cao, tức là kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi giống như trùng trùng. Dựng cái cờ pháp này phải cờ tâm tài đúng không? Cờ pháp đây là cờ chánh pháp, cờ giải thoát, cờ Phật pháp. À, nhưng mà cái này mới cái về đọc nên nó chà, tức là dựng cờ pháp cao, thấy không? Tôi nay vì các ông dựng cờ pháp cao, đồng thời khiến cho tất cả mười phương chúng sinh được tâm tính nhiệm màu sâu kín trong sạch, sáng suốt và đạo nhãn thanh tịnh. Đó, cái bài tới đây là bài bắt đầu Phật chỉ chân tâm nó từ đâu, nó lưu lộ từ chỗ nào. Ngài chỉ từ 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 từ. A Nan nghĩ lại Phật Đà, ai tu nấy chứng khó mà no lây. Cái câu này nó tóm lại cũng như ai tu nấy chứng, cũng như ai ăn nấy no, khó mà người này ăn người kia no, cái nghĩa gì đó. Thở than Phật rõ nghiệp dài, còn than thở với cho nên Phật biết nghiệp còn dài. Cho nên quý vị phải làm sao, cái gì phải cho mạnh dạn, đừng có than thở thở than, đừng có khóc lóc vài nó mệt lắm, thấy chưa? Thở than Phật rõ nghiệp dài, truyền trao tâm thể Đức Thầy quá duyên. Nghĩa là Đức Phật truyền trao cái tâm thể lại bằng một cách gì? Tức là dùng cái nhân duyên quá độ, tức là chỉ cho những cái bài học sau. Rồi, tuần tới cũng tiếp tục giảng ngon lành. Đi cho đủ à, chứ không có đủ rồi coi chừng mà nó thiếu cái mệt tới mấy người cứ đi Canada đó, không biết tất cả là nào. Chiều mai sám hối sang một Bồ Tát, vậy nào các thị giờ cứ đến tham dự, nhớ nghe. Đức Phật chỉ các cái căn bản, tức là cái căn bản sanh tử với là căn bản niết bàn. Cái căn bản sanh tử của chúng ta từ hồi nào tới bây giờ là do cái vận động, mà luôn luôn mình cứ nhận cái vận đó cho là của mình là trơn, cho nên mãi mãi cứ bị trôi lăn trong cái vòng sanh tử. À, còn cái căn bản niết bàn trong chúng ta cũng có sẵn, nhưng mà không biết cách khai thác, không có khai thác được. À, vì lẽ đó cho nên cái sanh tử niết, cái căn bản niết bàn không có lưu lộ được. Thì sanh tử, căn bản sanh tử với căn bản niết bàn nó cũng như sáng tối với sáng này. Phải hết tối thì sẽ ngược lại, nếu mà không có sáng là tội. Thì chúng ta nói chúng sanh luân hồi lục đạo từ hồi nào tới bây giờ cứ mãi mãi bị trôi lăn trong cái vòng sanh tử luân hồi, mà người ta gọi là cái bánh sanh luân hồi đó, hay là người ta gọi một cách khác là cũng như bữa trước tôi nói đó, như con kiến bò tự nhiên chán, cứ bò mãi không biết lối ra. Cho nên vì chỗ đó cho nên Đức Phật mới
ứng thầm thí nghiệm để mà giúp cho chúng sanh
đúng rồi,
mà giúp cho chúng sanh bằng cách nào phải tìm đủ cách bắt thiêu phương tiện từ phương tiện này đến phương tiện kia, từ công việc này đến công việc nọ, miễn làm sao để cho chúng sanh nhận chân được. Thì trong những thờ pháp của Ngài là luôn luôn đặc biệt chú tâm ở chỗ đó. Khổ nổi là mỗi một thờ pháp thì cái trình độ của thính chúng không được đồng, cho nên nhiều khi cũng chướng ngại lắm. Ví dụ như đầu tiên Ngài nói các cái thờ pháp đầu tiên thì cao, rồi thính chúng hiểu thấp, hiểu không nổi, nghĩa là trình độ thấp hiểu không nổi. Rồi nghĩa là nói tóm lại là thờ pháp nào của Ngài nó không phải là trình độ của người nghe nhất luật, cho nên cái vấn đề nó rất khó cho Ngài. Cũng vì lẽ đó cho nên Ngài cứ lặp đi lặp lại, nó cứ tùy theo cái phương tiện, tùy theo cái sự trình độ của thánh chúng mà Ngài để khai thông vấn đề. Thì hôm nay cái bài hôm nay á là để chấm dứt cái quyển thứ nhất. À, quý vị nên nhớ bộ kinh Lăng Nghiêm với tất cả là 10 quyển và mở cho hết quyển thứ nhất vào bữa nay. Thì hôm nay Đức Phật chỉ cho chúng ta chỉ cái tâm để chúng ta chỉ hai lần. Thì trước khi giảng hay là tóm lại, chúng tôi sẽ giải thích để quý vị thấy, để mà nhận định nó rõ ràng. Thiệt ra như bữa trước tôi đã nói về cái chân tâm á, không ngoài vọng tâm mà có. Từ vì khi chúng ta đã mang thân tứ đại này thì tất nhiên là trong đó cái phần chân nó bị ẩn tàng, tức là nó bị ẩn tàng. Tuy nhiên hàng ngày nó cứ lưu lộ, cái lưu lộ nó hôm nay Phật chỉ đi, không thể nào mà Phật chỉ một lượt, không thể nào Phật chỉ hai với hai là bốn được. Cho nên Phật chỉ hàng ngày nhất cử nhất động mình có những lúc mà chân tâm lưu lộ mà mình không hay. Hay là nói một cách dễ hiểu nữa, những người tu Phật trong giờ thiền quán, trong giờ gọi là nhất tâm nhất đức mà tập trung tư tưởng lại, chân tâm nó sẽ lưu lộ. À, và mình nhiều khi không biết. Còn tất cả những cái gì ở bên ngoài, hàng ngày mà mình sống mình giao dịch với bên ngoài là đó toàn là vọng tâm. Mà vọng tâm là luôn luôn bị điều khiển bởi ý thức. Ý thức là một cái rắc rối lắm, nó làm đủ luôn luôn. Ý thức là có thể nói rằng 90-95% là nó tạo tội. Một vài trường hợp khác nó mới không tạo tội thôi. Do đó cho nên người tu theo đạo Phật, người học Phật cần phải biết cái điểm đó và luôn luôn làm sao cho trí tuệ của mình lưu lộ. Bởi vì hãy trí tuệ lưu lộ thì giải quyết vấn đề gì không khó, kể cả vấn đề tu hành. Còn nếu không có lưu lộ thường xuyên thì thực ra không phải là dễ dàng mà giải quyết đâu. Bởi vì ý thức là luôn luôn khi nào mà hay nghĩ tới vấn đề gì á là nó phải kêu là nó đi bốn, nó đi chung ý thức luôn luôn, là nó có kêu là tứ phiền não thường câu. Bốn cái phiền não luôn luôn nó câu thúc, nó đi với nó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ngại. À, bốn ông đó nó mệt lắm, luôn luôn coi như là tứ trụ của ý thức vậy đó. À, ngã si tất nhiên là chấp ngã mù quáng, ngã si tức là si mê, luôn luôn cứ lo bảo vệ cái xác thân này, cái ngã này, mà hễ khi nào mà hễ bảo vệ xác thân này thì bất chấp cái gì cũng đó. À, ngã si Ngài kiến. Ngài kiến nói cái gì ra là luôn luôn chấp chặt cái ý kiến của mình là đúng, là phải. Dầu cho là biết cái gì chút ít đó thôi, dù khi ở trong đời này hoặc là thế gian hay là xuất thế gian cũng vậy nữa, mình chỉ biết đâu chút xíu thôi mà cho là biết tất cả không có. Cái năng tri của mình ở trong kinh dạy á, cái năng tri á nó cái chút xíu như nè, còn cái sở tri của nó hằng hà sa số như thế này nè. Cái sở tri á, nói về cái sở tri đó, cái năng tri, cái mà mình hay biết thì nó có chút thôi. Cái sở tri, cái bị biết mà mình chưa học ở trong cái chân tâm của mình á, thì nó hằng hà nó bao quát như thế này, cái sở tri. Do đó cho nên người có trí huệ rồi, khi bất cứ ý kiến mình nữa thì đừng có nên chấp nhận ý kiến, đừng có nên bảo thủ, đừng có nên theo cái thứ gì tức là ngã kiến, là chấp chặt cái ý kiến để bảo tồn cái ngã. Đến cái thứ ba là ngã. Dĩ nhiên là ngã mạn đây không phải khinh khi người bên ngoài mà gọi là ngã mạn đâu, kể khinh khi cả cái chân tâm của mình. Coi chân tâm mình không có cái gì trong này hết. Đó. Muốn tạo tội là tạo, muốn nói là nói, muốn hành là hành, tức là ngã mạn, là đối với cái Phật tánh. Phật tánh là bao lao vô cùng tận mà rồi bất kể, không có tôn trọng cái Phật tánh. Thấy chưa? Chính cái cao quý của mình là không biết, không biết cao giàu, không biết tôn trọng, để thôi cứ chạy lung tung hết, chứ là ngã mạn. Đến cái thứ tư là ngã. Cái ngã dĩ nhiên rồi. Về cái phần nữa là tầm luôn, luôn luôn ở trong cái quả dục này. Vì thế cho nên ý thức là luôn luôn có bốn cái đó, tức là tứ phiền não thường câu, bốn cái phiền não nó đi theo bên mình. Thì làm như vậy làm sao mà chân tâm nó ra nổi, nó không có xuất, không có lưu lộ nổi. May là chúng ta còn được cái chút phước duyên lành mà tưởng nhớ được Phật, dầu là hình thức, dầu là bên ngoài, nhưng mà nó cũng còn đỡ một chút đó. Để chi nữa, ngoài ra nữa còn nghe được qua những cái tiếng kinh, tiếng pháp, mặc dầu thâm nhập không thâm nhập đó là một chuyện khác nữa, nhưng mà nó cũng đỡ một phần nào đó. Thì nhưng mà cái phần đó là ít quá. Trong một tuần lễ chúng ta chỉ vỏn vẹn chỉ có một vài tiếng đồng hồ. Đối với cái thời gian vô tận, từ sau cái thời gian thờ pháp của mình cho đến cái thời gian tu kỳ lại nghe pháp, ít quá, cho nên không có tiến tu đạo nghiệp được. Ở các nước Phật quốc khác là kể cả nước chim rừng cây, hàng ngày trước pháp diễn tâm trước pháp luôn luôn, cho nên cái tâm mình nó khó bị cái phiền não mà vương vấn. Còn ở cái thế giới Ta Bà này là như thế đó. Do đó mà chân tâm không bao giờ lưu lộ được. Luôn luôn là chúng ta sống với vọng tâm. Vọng tâm thì ở trong cái vọng tâm này nè, hằng ngày nó có những cái điểm mà chúng ta thấy. Đó, thấy nè. Một, nghe. Thấy, nghe. Hai, biết. Đó, bốn cái lúc đó. Có khi chúng ta thấy, có khi chúng ta nghe, có khi chúng ta hay, chúng ta biết. Hay tức là hiểu việc này, nhận định việc này, việc nọ. Biết đây tất nhiên là đã coi như là thấu triệt. Thì trong mỗi cái phần này nè, đều có chân tâm lưu lộ. Nếu mà chúng ta hỏi hay là trả lời, cũng như Đức Phật hỏi mà Ngài A Nan trả lời, cái kiểu mà trả lời gọi là phiến diện đó, phiến diện là chỉ có một mặt một bên, thì dù cho hỏi tới một cái A Tăng Kỳ Kiếp cũng không bao giờ trả lời được. Ở đoạn trước chỉ có 7 lần, tức là khắp xứ trung tâm 7 chỗ đạt tâm, là để coi như là cho chúng sinh biết. Nếu nói về chân tâm á, thì khó mà chỉ thẳng được. Nhưng Đức Phật cũng tùy phương tiện đó mà Ngài chỉ trong cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết của người đời. Chân tâm sẽ lưu lộ. Chân tâm hoàn toàn lưu lộ là khi nào cái vọng của chúng ta diệt hết. cũng như tấm gương. Từ bao lâu năm bụi nó đóng nhiều quá rồi, giải thích một cái gì cũng khó lắm. Biểu rằng chỉ cái ánh sáng dùng ở trong cái gương đó đi, mà trong lúc đó thì bụi vẫn đầy dày đặc hết. Thì bây giờ giả sử mà chị nói rằng ồ cái ánh sáng nó trong nó sáng của cái đèn này không, nói cái ánh sáng của gương ở trong nó sáng cũng như mặt trời mọc buổi sáng cũng không được. Nói là cái ánh sáng trong đó cũng như là đèn thắp đèn cây vậy, thấy không? Nhưng mà cũng có thể là nói rằng là thì hỡi làm sao mà lau cho hết cái bụi của cái gương đó đi, rồi tự nhiên cái ánh sáng nó hiểu nó lau hết tới đâu, bụi mà nó hết tới đâu, nó tăng tới đâu thì ánh sáng tự nhiên nó hiện. Thì mình soi cái gì, mình chiếu cái gì ở trong đó, nó đều có thể hiện hết. Thì cái vấn đề mà Đức Phật chỉ, cái chân tâm cũng thế. Thành cái vọng khó mà chỉ vô cùng. Tuy nhiên Đức Phật cũng thương xót tất cả chúng sanh, mà cũng chỉ cho chúng ta thấy đó. Thành ra vì cái vọng tâm như thế này, cho nên nó lưu lộ ở nơi cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết. Hôm nay ngoài cái vấn đề mà giảng vì rằng chỉ có hai đoạn Đức Phật, cho nên chúng tôi có cho thêm một cái bản đồ, phụ cho một cái bản đồ cho quý vị trang 30 đó, để quý vị thấy rằng kêu là cũng là nhất thiết di tâm tạo. Mấy lúc trước mà chúng tôi giảng nhất thiết di tâm tạo về thập pháp giới, còn hôm nay quý vị sẽ thấy toàn bộ Phật giáo. Đây là nói về cái thực tế mà chúng ta biết từ ngày Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, về giáo lý truyền tới ngày hôm nay. Dĩ nhiên là trong các kinh điển đều có nằm trong này hết. Do đó cho chúng tôi sẽ giải thích được quý vị, coi như là nó rõ ràng. Ở trong đó nghĩa là Phật giáo có chia ra nhiều tông phái lắm. Như quý vị biết, ở bên Nguyên Thủy cũng có rất nhiều tông phái, cũng như ở bên Đại Thừa cũng có rất nhiều tông phái, nhưng mà không ngoài cái bản đồ. Chúng tôi sẽ giảng sau khi giảng bài xong, chúng tôi sẽ giảng cho quý vị chúng ta bây giờ đã tiếp tục theo để giới thiệu cái bài mà hôm nay Đức Phật chỉ hai chỗ mà chỉ về cái chân tâm lưu xuất. Như quý vị đã có bài cầm trong tay đó, Đức Phật đầu tiên là chỉ cái tánh thấy nó thường còn. Và như tôi đã viết trên bảng, thấy, nghe, hay, biết. Đức Phật chỉ cái tánh thấy. Bây giờ quý vị không phải cần có trong cái bài học riêng thì chưa có cái giai đoạn bây giờ nghe hiểu thế nào. Hiểu để thấy rằng cái tâm nó ở đâu. Để nữa coi từ cái tâm nó nằm chỗ nào, thế nào. Chứ nếu mà dùng trong chữ nghĩa thì không biết cái tâm nó ở đâu được. Giờ phải nghe cho hiểu. Thì Đức Phật đầu tiên, đây là tôi giới thiệu bài, Đức Phật mới trong hàng đại chúng khi mà nghe Đức Phật giảng, cũng như Ngài A Nan và trong đại chúng yêu cầu Đức Phật để chỉ dạy cái tâm ở chỗ nào. Thì Ngài bởi vì thường thường muốn chỉ chân tâm là muốn chỉ Niết Bàn, hay là muốn chỉ cực lạc, hay muốn chỉ tịnh độ, hay muốn chỉ những cái thế giới nào siêu thoát á, không phải chỉ ở đâu xa hết á. Thường thường những cái chuyện đây nè, đi đứng, hoặc là những cái chuyện hành động hàng ngày, những cái động tác hàng ngày đây, nó lưu lộ, nó có mà mình không có nhận định, mình quên đi, mình cứ nhận định những cái gì mà thường thức, còn những cái gì mà nó có tế nhị chút á thì mình không có nhận định. Do đó cho nên cái chuyện mà Đức Phật chỉ tâm hai lần cho Ngài A Nan trong bài học này á, là cũng cái chuyện tầm thường thôi. Thì đầu tiên hết là Đức Phật mới giơ cái cánh tay lên, nắm cái bàn tay lại, thấy chưa? Bởi vì trước kia thì Ngài cũng làm một cái dáng điệu đó một lần, rồi Ngài A Nan Ngài cũng thấy, hỏi thì Ngài nói. Thì bây giờ Ngài cũng trở lại cái vấn đề đó, cái vấn đề tầm thường đó, mà Ngài mới chỉ cái tâm cho. Thì Ngài khi mà Đức Phật giơ tay lên
chứ có thấy gì không?
Thì ngày anh đang nói vợ thấy có một cái nắm tay năm ngón Đức Phật, có khi thì co lại, có khi thì đưa ra, thấy chưa? Thấy năm cái ngón tay ở trong nắm tay, nó rõ ràng vậy đó. Rồi Đức Phật mới hỏi rằng lấy cái gì mà thấy, thì ngài cũng trả lời lại là về mặt mình thấy. Thì không thường ai cũng như nói như thế hết. Thì Đức Phật mới hỏi rằng về cái nắm tay là vì có cái tay cho nên mới có năm ngón, có cái tay mới có cái nắm tay, cũng như người có con mắt mới có cái. Vậy ở trong đời, trong cái cõi này, trong cái pháp hội này, cũng như trong thế gian này á, không tay cũng như không có con mắt, thì so sánh như thế nào? Nghĩa là nói một cách dễ hiểu như thế này nè, là không có năm ngón tay, không có cái cánh tay chứ, thì không có năm ngón tay co giãn, thì cái chuyện đó dễ hiểu rồi. Còn người mà không có con mắt á, không có thấy á, nghĩa là không có thấy á, thì có nghĩa là người không thấy có con mắt hay không, thì ngài anh ấy ngài trả lời, ngài trả lời như thế nào hả? Ngài nói rằng không, ngài nói như thế này là ngài nói rằng Đức Phật lặp lại, Đức Phật nói rằng không có cánh tay cũng như không có con mắt, thì so sánh cái nào đúng? Nghĩa là không có cánh tay tức như là không có năm tay, đó là đúng rồi. Còn không có con mắt á, thì không có cái thấy chứ, thì cái người đó có con mắt hay không? Thì ngài anh đang này nói rằng hả? Phải nói rõ. Thì ngài A Nan nói dạ đúng, đúng là tức như không phải không có con mắt thì không có cái thấy, không có cái thấy tức như là không có con mắt. Thì Đức Phật nói rằng đúng một phần nào, đúng phần nào, nghĩa là không có cái tay, không có cánh tay thì không có năm tay, cái đó thì có thể đúng. Nhưng mà không có cái thấy thì không có mắt là cái đó không đúng, bởi vì có nhiều người có mắt mà không thể thấy. Thì Đức Phật mới bảo ngài A Nan, ông cứ hỏi tất cả những người mà gọi là không có mắt đó, hỏi các thấy cái gì không, thì tất cả các vị mà có mắt đó sẽ trả lời là thấy chưa, thấy hay không, không mà thấy, thấy nhưng mà chỉ thấy tối thôi. Chứ tại sao nó không thấy được? Thấy tối, thấy ta thấy tối cũng là thấy. Đó. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà nói như ông á, không có cánh tay, không có nắm tay là đúng. Nhưng mà ông nói rằng không có cái thấy, người không có con mắt thì không có cái thấy, cái đó là đúng. Cũng như cái người mù có thể người ta thấy. Thì Đức Phật mới chỉ cái tâm lầm thứ nhất ở chỗ nào. Thì ngài A Nan trước đó ngài mới hỏi lại, ngài nói thấy tối sao mà thấy được, cũng hỏi lại Đức Phật vậy đó, thấy tối làm sao thấy được, đó là cái tối cũng là cái thấy. Thì Phật chỉ tâm lầm thứ nhất là như thế này nè, người sáng mắt với lại người mù mắt ở trong một nhà tối, ở trong một cái nhà tối, một người sáng mắt, một người thì mù mắt, thấy cái tối đó nó có khác hay là không khác, khác không? Thì ngài A Nan là trả lời không có khác. Thì Đức Phật nói đúng, đúng. Người ở trong nhà tối nếu mà mang cái đèn vào á thì thấy cái vật. Những cái người mà con mắt sáng á thấy vật được không? Thầy, đã dễ hiểu quá. Nhưng mà thấy cái vật được đó là con mắt thấy hay là cái đèn thấy? Bởi vì nhờ cái đèn đem vô mới thấy được cảnh sự vật, thấy được bên này, đó như thí dụ cái đèn nó thấy được cái này như thế nào. Thì quý vị nghĩ thì sao? Đèn nó có thấy được không? Mắt thấy. Đó là tất cả mọi người ai cũng công nhận vậy hết. Đó. thích đèn thì hỏi đèn thấy là con mắt thấy, thì ngài An Nan cũng nói dạ cái đó mắt thấy cho nên đèn làm gì, đèn nó chỉ là cái gì,
cái sự duyên, hay là nó là chỉ là một cái tiềm cần thôi, chứ còn sự cái thấy hiểu biết cái này cái kia cái nọ là mắt đó.
Thì ngài A Nan ngài trả lời với Đức Phật là dạ mắt thấy trong ba cái đèn, nghĩa là xác nhận mỗi điều đều có xác nhận hết, rồi Đức Phật mới chỉ. Kế đó nữa Phật hỏi chứ như khi người mù á, một khi mà lột hết cái mây mù rồi thì thế nào, thì ngài A Nan ngài nói rằng khi mà lột hết cái mây mù rồi, hoặc là bác sĩ hay là y khoa trị hết cái phần bệnh đó rồi đó, thì sẽ thấy cũng như ai đó. Thì Đức Phật nói rằng cái thấy á, là chỉ cho tâm chứ không phải là mắt. Cái thấy nó lưu lộ tự nó tâm mà ra chứ không phải là mắt. Mắt nó chỉ là một cái tiền trần thôi chứ không phải là con mắt thấy được, bởi vì có nhiều người chết mắt cũng còn mà đâu có thấy được. Nó lưu lộ ra như vậy, nó gọi là cái tâm nó lưu lộ mà Phật chỉ. Đó, thì ngài mới tiếp ngài nói rằng, nghĩa là tiếp ngài giải thích thêm, ngài nói rằng đèn á nó làm sáng sự vật chứ không phải là nó nhận trong sự vật được, mà cái nhận trong sự vật ở trong nhà là nhờ cái tánh sáng của con mắt. Cái tánh sáng tức như là cái đó, cái thấy á, cái nghe hiểu biết đó là cái chân tâm nó lưu lộ. Một khi mà mê rồi á thì cái chân tâm này không còn là một khối nữa, mà nó phải phân tán. Khi nó nghe, khi nó thấy, khi nó hiểu, nó biết, nghĩa là nó phân tán đó. Thì Đức Phật nói rằng các vật mà còn thấy, nghĩa là có thể mình thấy được á, là ví dụ trong mắt đi, thì cái đó khi mà cái nhận định được sự vật này sự vật nọ đó là chỉ dụ trong cái tâm. Con mắt chỉ là một cái giả, nghĩa là đơn cử một cái thí dụ hết sức dễ hiểu như thế này nè. Ví dụ như bây giờ bóng điện nó hư, dây điện nó hư, thì mình cứ nghĩ rằng khi nó không có ánh sáng mình tưởng là cái người thường thì người ta tưởng là không có điện, nhưng mà sự thật là cái năng lực của điện là nó chu biến pháp giới chỗ nào không có nó hết. Khi mà gắn cái bóng vô rồi, thay cái dây điện rồi, thì tự nhiên điện nó sáng lên. Thì chính cái công năng cái điện đó là thí dụ cho tâm. Mà những cái gì mà mình thấy bên ngoài đây là như là bóng đèn, như dây đèn, đó là thí dụ cho cái tiền trần, hoặc là cảnh vật, hay là con mắt. Đó. Thì Đức Phật mới nói rằng mắt chỉ làm tỏ các sự vật. Con mắt á, là chỉ làm tỏ các cái sự vật để phân biệt con mắt đó, nếu mà không bệnh, không nhậm, không hư á, chứ còn nó không phải là tâm ở con mắt. Mà chính cái phân biệt, cái thấy đó, cái tánh thấy đó mới là tâm đó. Thì cái tánh thấy đó mới là tâm chứ không phải là mắt. Nói cái tánh thấy từ con mắt là không có trúng. Cho nên đó là một cái cách mà Đức Phật chỉ cái tâm. Vì đó là lần thứ nhất. Lần thứ nhất là Phật chỉ cái tâm nó lưu lộ từ nơi cái tánh thấy chứ không phải là con mắt thấy. Cái tánh thấy, thì cái tánh thấy thì thực ra nói là đúng hành nghề mình luôn luôn bất cứ lúc nào hãy ngủ thôi, ngủ nhiều khi cũng có, còn hãy mở mắt ra là thấy, nhưng mà mình không có nhận chân được. Rồi mình cứ nhận chân bao nhiêu cái tiền cần giả cảnh chuyện này chuyện nọ đó, cứ lo phân biệt bao nhiêu chuyện đó thôi, mà không biết xét lại cái tinh tí của cái thấy, tinh tí của cái nghe, tinh tí của cái hai cái biết, cái lỗi của chúng sanh dẫu ở chỗ đó thôi. Nên khi mà quán tưởng, khi mà nhập định, khi mà tham thiền, khi là gì, là người ta trở lại, người ta xét cái chỗ đó, xét cho đến cái pháp giới tánh nữa, chứ không phải là ngồi thiền rồi chỉ nghĩ cái thân tứ đại này thôi, không phải vậy đâu. Cho nên đầu tiên mình nói về thiền thì đầu tiên thì tự nhiên là người mà mới học thiền đầu tiên là phải đi về như là Vipassana hay là quán sổ thức, đó là thấp lắm, thường lắm. Cái đó là bước đầu chỉ 3 tháng 4 tháng này người ta chấm dứt cái vụ đó, người ta lên nữa. Khi mà hệ tập trung tư tưởng rồi thì lên. Khi ngồi thiền tức là quán sát cái pháp giới tánh, mà nói cái pháp giới tánh tức là một tên khác của chân tánh.
một tên khác của
cái sự giác ngộ,
hay là một cái tên khác của niết bàn.
Phải tìm cho ra cái gốc sanh tử, thế nó ở chỗ nào, nó nằm ở chỗ nào là trong lúc đó thiền. Chứ không phải là thiền chỉ là để cho có đủ sức khỏe khỏi cái bệnh hoạn, cái chuyện nó bình thường quá. Mà cái vấn đề như là sổ tức quán, hay là từ bi quán, hay là nhân duyên quán, hay là giáo phân biệt quán, hay cái đó kêu là ngũ định tâm quán, mới có quán thôi, chưa phải là thiền, chưa phải là định. Mà phải nói tới định á, là nó phải tới cái Surangama học trong này nè, kêu là kim cang, kêu đại định, còn nó kêu là quán, để mà quán nó chỉ ngũ định tâm quán, quán từ bi, quán nhân duyên, quán sổ tức, quán giáo phân biệt, quán bất tịnh, đó là cái lâu quán. Thì cái người mà tu đầu tiên á, để cho tâm nó lưu lộ là phải đi, dĩ nhiên là phải theo ngũ định tâm quán, nhưng theo sau nó cũng vậy. Đến cái phần thứ nhì, Phật chỉ tâm cho chúng ta là Phật chỉ tâm lần thứ hai, thì lần thứ hai cũng trở lại vấn đề cũng chỉ cái tánh thấy, nhưng mà một chỉ một cách khác. Để tại sao mà ngài cứ chỉ một lần rồi mà cần phải chỉ lần thứ nhì, thứ ba, thứ tư nữa làm chi? Là bởi vì chúng sanh khó nhận, nghe rồi nhận cái lần quên, cho nên phải chỉ tới chỉ lui. Thì đây cũng là chỉ tánh thấy nè. Thì Phật cũng vẫn đưa tay lên rồi co mở, nắm mở, hỏi hỏi ông thấy gì nữa, cứ nhìn ra ngoài cái ba lần nữa. Nếu mà các quý Phật tử đây mà hiện diện đó cũng trả lời ngon lành như ngày hôm nay chứ không có thua đâu.
Thấy nó có gì đâu khó. Thì ngài hỏi tầm thường lắm, ngài hỏi chứ thấy gì ông nói thật ra hôm nay làm gì nè, biết em như là hỏi gì đó. Ngài nói dạ con thấy tay Phật khi thì mở, khi thì nắm. Chúng nói à, sau khi nào hỏi đây trăm người nói chúng nó trời trong người nói sao chuyện nó thường quá. Thì Đức Phật mới hỏi như thế, hỏi chứ ông thấy cái gì không? Thì ngài Anna ngài nói rằng con thấy cánh tay đau lâm yên của Phật co rồi mở, mở nghĩa là nắm rồi mở, mở rồi nắm như thế đó. Thì Đức Phật nói rằng tay ta có co có mở, hay là cái thấy của ông nó có co có mở, cái nắm có mở, thấy không? Cái thấy nghĩa là cái tay của ta đây có nắm có mở, Đức Phật hỏi, hay là cái thấy của ông nó có nắm có mở? Cũng quá dễ hiểu không? Cho nên chỉ tâm là chỉ từng từ, cái trí cao nó cũng hiểu. Đó. Thì ngày anh ấy ngày trả lời Phật Thế Tôn, cái tay của Phật có nắm có mở, chứ cái thấy của con không có. Thì Đức Phật cũng như ngài nói thêm, ngài nói cái gì mà động á thì nó di chuyển, mà cái gì mà tĩnh á thì nó không di chuyển. Mà động, tay là động, cái thấy là tĩnh. Mà cái thấy nó tất nhiên là lưu lộ của cái tâm, chỉ tâm là như vậy, nó chỉ dần 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 dần. Thì ngài Đức Phật khen, kể lúc này Đức Phật khen nó đúng, ông nói vậy cho bụng nghe được, cho mấy kỳ trước ông nói nghe cho bụng nó được gì hết. Trong lúc đó thì Phật, vì trong đại chúng cũng đông lắm, thì Phật mới kể chuyện lại cái hầu mà Đức Phật thuyết pháp lần thứ nhất ở tại Lộc Giả Quyển. Thì ở trong đó có năm vị tỳ kheo, mà cái vị đứng đầu trong đó là ngài, ngài Kiều Trần Như, A Nhã Kiều Trần Như. Thì ngài Kiều Trần Như á, Đức Phật hỏi chứ ngộ được cái gì mà đắc quả? Thì trong hiện diện đó ngài Kiều Trần Như mới đứng lên, các bạn Thế Tôn lúc đó thì con ngộ được một cái tánh biết, mà người đời người ta cũng thường thường cho con là hiểu biết được cái phần tới gì, cho nên chứng quả liền sau khi Đức Phật độ. Thì ngài Kiều Trần Như mới đem cái chỗ chứng ngộ đó để phụ với Đức Phật, phụ cái ý kiến với Đức Phật để mà chỉ tâm. Thì ngài Kiều Trần Như ngài mới chỉ, ngài nói rằng ngài ngộ được hai cái chữ khách trần với lại chủ, khách với chủ. Thì ngài mới nói rằng con chỉ, Bạch Thế Tôn, con chỉ nhận định được có hai điểm, tức là khách và chủ. Ngài nói rằng khi người khách đó, thì có đến, có ở một thời gian ngắn rồi sẽ đi, đó là khách. Còn là chủ thì luôn luôn ở tại cái chỗ đó thì gọi là chủ. Mà hãy có đi, có lại,
có tới, có lui, thì cái đó không phải là chủ, tất nhiên là vọng. Đó, nói cái khác là vậy đó, không phải là chân. Còn cái mà ở lại, giữ lại đó, chủ động đó, thì cái đó mới là chủ. Con nhận định được cái điểm đó, cho nên con muốn góp thêm cái phần ý kiến ở đây. Và Ngài An Nhãn Kiều gần như còn đưa ra một cái thí dụ nữa. Thí dụ cơn mưa vừa tạnh, mặt trời chiếu xoay trong các cái cửa sổ, cũng tỉ mỉ mà cũng là vấn đề tầm thường, nói ra ai cũng biết hết. Thì lúc bấy giờ thì thấy ở trong những cái luồng ánh sáng mà rọi vào á, thì chúng ta thấy cái gì? Bụi nó bay, bụi trần nó bay trong đó, thấy không? Thì cái bụi trần nó có bay qua bay lại, thì cái ánh sáng mà nó chiếu soi đó thì nó không có lay chuyển, nó không có qua lại gì hết. Ngài nhận trong được cái ánh sáng chiếu soi đó, cái ánh sáng chiếu soi đó là chủ, mà cái thấy bụi đó bay qua bay lại đó là khách, kêu khách trần là vậy đó, trần là bụi đó, nó phải qua nó lại, nó di chuyển. Mà cái gì là chủ là nó tồn tại, mà cái gì mà có si kêu là xê dịch di chuyển là nó không tồn tại. À. Thì trong lúc đó Phật mới lấy cái ngón tay, Ngài Phật phóng hào quang tuyệt sáng để mà chỉ bên phải của Ngài A Nan trước, thì Ngài A Nan lấy cái đầu nhìn bên phải, rồi Ngài mới chỉ bên trái, Ngài A Nan lấy đầu nhìn bên trái, rồi Ngài chỉ qua chỉ lại, làm cho cái đầu của Ngài A Nan phải chứ. Đúng là nó chỉ tâm mà chỉ kỳ vậy đó. Chứ làm sao mà nói ra được, phải chỉ từng cái điểm nhỏ nhỏ như thế đó rồi mới nói lên được. Chứ còn chỉ hai giây là cũng không được, khi mà còn hơi khó lắm. Chứ khi mà đã cực ngộ rồi, cực giác rồi đó, thì miễn hỏi, miễn bàn, miễn hỏi, miễn nói. Còn bây giờ đấy là cần mình hiểu sơ sơ để mà tu đi nè. Không biết nó ở đâu mà tu. Nó khổ vậy, nó tu hoài mà không thấy cái chân tâm ở đâu, toàn là vọng không hả. Tụi phiền não nổ lên, thứ này thứ nọ mệt lắm. Nè. Thì Phật mới làm như thế, mới hỏi Ngài A Nan, hỏi rằng tại sao mà cái đầu của ông nó cứ xoay qua xoay lại hoài. Thì Ngài A Nan, Ngài cũng trả lời, bởi vì con thấy cái ánh sáng của Đức Phật phóng từ trước, là con tỏ lòng cung kính, con phải nhìn theo ánh sáng. Thì Đức Phật mới hỏi chứ cái đầu của ông nó có xoay qua xoay lại, hay là cái tánh thấy của ông thấy cái hào quang đó có xoay qua xoay lại, thì cũng một câu đối chỉ sao? Thì Ngài A Nan, Ngài trả lời cũng như quý vị sẽ trả lời là cái nào có xoay qua xoay lại, chứ cái tánh thấy nó đâu có xoay qua xoay lại, nó chỉ là một thôi, do cái bên ngoài đó. Thì Đức Phật nói rằng cái nào động, cái nào tịnh, hỏi để cho Ngài A Nan, Ngài nhận chân, cũng như cho chúng sanh nhận chân. Thì Ngài A Nan, Ngài nói rằng cái đầu thì luôn luôn động, mà cái thấy là tịnh. Thì Ngài nói rằng cái động thì đâu có phải là của ông, của ta, của chúng ta, mà chính cái tịnh đó mới là cái của mình, tất nhiên là cái tánh cảnh thay. Thì hỏi Ngài A Nan, thì Ngài mà trả lời đến đó, thì Phật nói đúng, cái gì mà tịnh là cái đó của ông đó. Bây giờ ông cứ phát triển cái đó đi, thì sẽ có cái chân tâm lưu xuất cho ông. Còn những cái gì mà nó kêu là nó động á, thì cái đó nó không phải là của ông. Bất cứ là cái gì ở trên thế gian này, kể cả trong thân mạng không nữa, Đức Phật nói như thế. Cho nên Ngài kết luận lại, Ngài nói những cái co nè, cái mở nè, cái nấm nè, cái động nè, cái tịnh nè, cái sanh, cái diệt, đó là vọng, không phải là, chứ không phải là ông, nó là khác. Còn những cái gì là nó không động tịnh, không có nấm mỡ, không có sanh diệt, cái đó là chơn, cái đó là chủ, cái đó là của ông đó. Tức là chỉ hai lần. Nhưng mà cũng phải hỏi những từng cái thí dụ thường thường để mình chỉ. Rồi Đức Phật, dĩ nhiên là đến những cái cuối cái quyển thứ giữa cái quyển thứ ba đến cuối, thì Phật gom lại. Bởi vì từ từ. Cho nên sau khi Ngài, hiện bây giờ thì Ngài A Nan với lại trong đại chúng á, chỉ mới có hơi quan hỷ một chút thôi, cũng như cái ánh sáng mới có hai thập chưa có phải là quyết tiêu là toàn diện. Đến một thời gian bởi vì phải chỉ từng đợt cuối cùng, cuối cái quyển giữa quyển thứ ba đến cuối đó thì ngài anh em mới kêu là triệt ngộ, là ngộ một cách thông suốt giác ngộ, cho nên ngài mới quỳ trước Đức Phật Phật pháp là đại lượng để khen và cảm ơn Đức Phật bằng cái bài biểu cảm tâm vì bất động tôn mà quý vị từng tụng vào buổi sáng. Bây giờ quý vị xem ông bài đó là giới thiệu sơ sơ đó, bây giờ qua lại trình bày. Phật chỉ tánh thấy là tâm, cái danh từ mà tánh thấy là tâm nó phải đóng lại, đóng mở dòng kép là tánh thấy là tâm, đó là cái phần chính. Đức Phật dạy A Nan, tại sao mà trong hàng đệ tử của ngài rất nhiều mà thờ kinh Lăng Nghiêm ngài phải gọi ngài A Nan để mà làm coi như đương cơ là làm cái cột trụ để mà ngài thuyết pháp? Và như quý vị đã hiểu trong những cái bài trước đầu tiên đó là vì ngài A Nan thị nạn, và kế đó nữa là nói lên ngài A Nan học rộng nghe nhiều mà không tu tập cũng không được, mà nếu tu tập mà không chịu học không chịu nghe thì nó cũng trở thành tu màu mù điện quán. Đó, cứ nói rằng thôi được rồi, tôi thường nghe Phật thức tâm được rồi, tôi cứ Phật thức tâm tôi tu được rồi, khỏi có học khỏi nghe. Nghe kêu là nghe nhiều nó loạn trí, nghe nói cũng phải lắm phải không, nhưng mà không có được, nghe đạo nó không có loạn trí đâu. Nghe đạo chừng nào mà giảng đúng chánh pháp thì làm cho tâm trí khai thông. Thiệt ra tu nói chuyện mà tâm mình phải biết cái tâm đó chỗ nào cũng có đó. Như ngày anh em thấy chưa, Đức Phật hỏi không biết mấy lần mà không biết nó ở chỗ nào thì làm sao tu, làm sao sửa đó. Tu là gì? Tu nghĩa là sửa. Mà bây giờ nó tu tâm được, tu tâm sửa tánh được thì mới nghe nói phải đó. Nhưng mà ít nhất phải biết cái tâm nó ở chỗ nào, cái tánh nó ra sao, tại sao có tâm rồi mà còn có tánh nữa, rồi mới tu được, mới sửa nữa. Do đó cho nên cái vấn đề học và tu phải đi đâu, nếu bỏ một chắc một cũng không được. Nếu mà cứ lo gọi là tu mà không hiểu cái gì hết, nhiều khi mất đốt cả cái giai đoạn a tăng kỳ kiếp này qua kiếp kia cũng đi tới đâu đâu, cuối cùng nghĩa là hưởng được ít phước. Thành nó có tu có học đỉnh đặt trong đó nào mà học rồi mình lấy cái trí tuệ nghiệm xét, trong sự tu lấy cái trí tuệ nghiệm xét rồi có thể trong một kiếp mình mà mình thâu gọn lại 5-10 kiếp ở trong đó, còn không thì cứ như thế này nhiều lắm là để làm phước cầu phước. Tôi tin rằng vì nào khi mà hễ mới bước vô cửa đạo trước hết là cầu phước báo. Cầu phước báo nữa là như thế nào nè, đầu tiên hết là ai cũng vậy hết, chứ không phải là đầu tiên là cầu cho mình giỏi mình riêng điều lành liên tới thì giữ tấm đi, nếu mà có mở cửa hàng thì tấm tài tấm lợi tấm bình an. Rồi gì nữa, cái đó nữa thì cũng cầu nguyện làm sao để mà sau khi chết còn nữa, không phải mình đâu, rồi mới tới gia đình con cháu em cho làm sao cho nó mạnh khỏe hết, thì đâu đậu đó may mắn mọi việc hết. Rồi kế đó là tới cái phần gì, kế đó nữa là cầu nguyện những là việc này việc kia trong kiếp sau là cũng trung quy làm cái gì để lên cho được thanh nhàn, hoặc là giàu có làm quan cho ngon lành, lên xe xuống ngựa dẫn dù nghênh ngang. Lúc đầu ai cũng như vậy hết á, ai cũng nghĩ như vậy hết, chính chúng tôi cũng như vậy nữa. Nhưng mà sau khi học đạo được rồi thì thấy cái đó thật là có chứ không phải là không có. Cho nên nhiều khi suốt một cuộc đời lo tu niệm nó làm phước chỉ cầu bao nhiêu đó, mà cái chánh gốc của mình, cái chánh gốc này là giải thoát.
hỏi cho bây giờ mình làm phước. Thiệt ra quý vị làm phước, một chuyện nhỏ không bao giờ mất. Gây tội lỗi một điểm nhỏ cũng không bao giờ mất. Cái đó đồng ý, nó ghi lại trong cái tạng thức hết á, không có mất. Nhưng mà như quý vị đó vừa tu niệm như thế này, vừa cầu nguyện, vừa làm phước, tôi tin rằng sau này quý vị sẽ, nếu mà muốn trở lại trên nhân gian này đó, thì tôi tin rằng vị nào cũng là giàu sang đầy đủ hết, danh vọng địa vị cao.